Kính xin thầy chỉ cho con là làm thế nào không bị chiêm bao. Nhiều lúc ngủ vì hàng đêm vừa nhắm mắt ngủ là con thấy chiêm bao liền và liên tiếp nhiều việc khác nhau.
Cái đó là những người mới sơ tu và nó được uống mở bộ đạo. Cái dĩa nhẹ thấy cho nên xác nhận rằng cái điển đi vòng quanh. Cho nên vì cái trường hợp đó chúng ta thấy những chim bao, nhiều khi ác mộng có, thiện mộng có, nó thay đổi liền liền để tiến qua đi lên. Thì lúc đó hành giả cảm thấy mình ngồi nhắm mắt thì thấy cũng như chim bao, nhưng mà nó lại thanh nhẹ hơn. Cho nên những người tu vô vi đi tới giai đoạn đó, họ sẽ cố gắng ngủ ngồi để cái điểm đi lên. Vì vì mục đích của chúng ta đi lên thanh, hòa thanh, thì thừa thanh, tiết thanh sẽ đưa chúng ta lên càng ngày càng sáng lạng và ngắn gọn, thấy rõ hơn. Chim bao, cái chim bao là thấy chuyện dưới này không? Còn cái ngồi ngủ ngồi rồi á, thấy chim bao, cái phần đó là không lâu nó hết à. Và nó rút đi lên. Thì cái lực lượng nó càng ngày càng nhẹ và nó không có cô động như nằm. Nằm thì nó thấy chim bao đi xuống đây, nó thấy cái chuyện cũng như là ma quỷ hay là âm phủ hay là những đánh lộn đó. Rồi nó làm thấy những người chết, người thân của mình vậy đó, là đi chỗ nằm xuống. Thì chúng ta ngồi rồi chúng ta không có đi nằm xuống nữa. Và sẽ thấy lúc đó lần lần sẽ thấy Phật sự dẫn độ. Thì tiến qua, cho nên anh có khả năng ngồi, ngủ ngồi hay giữa ngồi, ngủ nó, thì cái chim bao nó sẽ tốt hơn và sáng suốt hơn.
Chuyện thấy chim bao đó là không ăn chút gì hết á, mình chỉ niệm Phật thôi. Cả cái trực khí mà ai cũng có ma quỷ trong mình hết, nói thiệt thì rồi đuổi nó ra hết. Không ăn chung gì. À, nó ra, nhờ cái đó mình mới tiến tới, à hồi nó dỗ tôi làm vậy, bây giờ nó hết sợ. Thì tôi tiếp tục tu nữa, lốt cuộc những cái đó nó đi mất. À, chính tôi đã làm cho tôi sáng suốt và mạnh dạng. Thì tôi tin cái pháp này tôi sẽ đi tới còn sáng suốt hơn nữa.
Nhưng mà sao lâu lâu làm trên ba cứ thấy mình có phép rồi mình giúp người này người nọ không chuyện mình thấy thích cười quá.
Cái đó nó có, nó có phải à, ai cũng có một thời gian qua trải qua cái đó. Và trải qua cái đó rồi sau này mình đi giảng đạo trực diện với người làm phép rồi này kia, cái đó mình thấy tỉnh bơ quá xa. Còn nếu mà không biết cái vụ đó, cái duyên gì xem mà sau này sẽ gặp những người đó. Gặp những người đó mình sợ là nó tấn công mình. Phụ tu ở đằng này sau này gặp ai thì mình gặp trước hết. Tới những lát xét rồi mình coi tạm sự động bi. Cái đó mình đã dự cảm là không có sao hết. Thì học, học cô vô vi là học việc khoa học huyền bí. Từ ly, từ tí, từ ly, từ tí. Rồi nói là phải nói thẳng, nói mạnh nhất. Có sợ cái gì hết. Mình đã chứng nghiệm nó hết rồi. Không có cái gì hết.
Khoảng 4 giờ sáng chị hay nằm trên bao xúc phía, con nên nhìn vào giờ đó để xúc phía, có phải không?
Không phải vậy, nằm chim bao là không đúng, vô vi không có chấp nhận cái chim bao. Ngồi thiền chặt tự xuất phát ra phát sáng thấy rõ ràng mới là được, còn chim bao là không có chấp nhận. Chim bao là phải kiểm điểm ăn uống, hành động hàng ngày chúng ta sai trái cách nào, làm cho thần kinh bất ổn nó mới phát ra chim bao. Cái đó có lâu ngày nó sẽ tạo ra bệnh. Chúng ta hành thiền đứng đắn phải áp dụng đúng giờ đúng giấc, khai triển luồng điển trong tâm thức của chúng ta. Người tu vô vi là văn minh kịp thời khai triển luồng điển trong tâm thức của chính mình, hòa hợp với cả không vũ trụ. Nên ngày hôm nay có vô vi led là vô vi là không không. Development energy, vô vi led the life energy development là cuộc sống, luồng điển cuộc sống của chúng ta khai triển ra. Vô vi là điển không à, ý thức được luồng điển rồi các bạn không có khổ nữa, sự vui, và thấy chúng ta có trời, có đất, có đạo trong nội tâm, càng hành, càng sung sướng, càng khỏe mạnh, càng thấy cái kho tàng quý giá của đấng tạo toàn năng đã ban cho chúng ta và chúng ta hành để tận hưởng mà thôi.
Con xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Thấy chuyện bao á, không sao, có đâu cái chuyện thấy chuyện bao đó là không ăn cung gì hết á, mình chỉ niệm Phật thôi. Mà thấy cái đó mình tỉnh dậy cái ngày con tu tập cho nó đi à, làm pháp luân cho nó đi, cái biển nó phát quang thì tất cả cái chuột thứ mà ai cũng có, ai cũng có ma uống trong mình hết, nó nói thiệt gì, rồi đuổi nó ra hết, không ăn cung gì. À, nó ra, rồi nhờ cái đó mình mới tiến tới, à hồi nó dỗ tôi làm vậy bây giờ nó hết rồi, thì tôi tiếp tục tu nữa, lấy được những cái đó nó đi mất. À, chính tu đã làm cho tôi sáng suốt và mạnh dạn. Tôi tin cái pháp này thì sẽ đi tới còn xa suốt hơn nữa. Ma quỷ con đầu còn nhiều hơn với cái chuyện con ai con ngờ đó anh không nhiều. Chúng tôi có cái phương pháp, ở trong đó nó có cái phương pháp chỉ còn phù. Cái này cũng xuất hồn, cũng có xuất hồn không? À, bằng việc coi trong cái cuốn xuất hồn đó nó có nói rõ ràng, cái phương pháp là mình phải thao thân cái bộ đầu. Của chúng ta cũng là một vị tiên đồng nhập pháp chuyển từ bộ đầu qua tư sánh. Rồi vô cái tập chất, nó có cái miếng bàn, nó đánh một cái, nó đưa cái hộp, chúng ta giam hãm cho ngôi tim. Cái hồn thì vì dương điển, cái dưới thì vì âm điển. Ở nơi lỗ đúng, âm dương thì biết duyên nhân, sống bằng trăm, chứ bằng cách. Cái vỗ trầm, cái gian không có sống một kỳ và không có chết một kỳ. Cho nên người đầu bị giam hãm trong con tim, họ sai lập. Ăn thua trong đấu của chuyện mặt tiền mặt hơn. Chắc là không biết cái hậu quả thương nguyên của mình. Chính chúng ta xuống đâu là chúng ta đổ cái cơ cấu chỉ như vậy này để cho bạn đọc chuyển tiếp. Thấy không? Bạn ăn cái này cái kia cái nọ nó thơ mà. Và bạn đi cái thi cái buồn cơ Phật thì chúng nó sau này được kết quả cho bạn. Vì cái thanh tịnh chúng nó được thanh tịnh. Mà bạn đi theo động loạn thì nó cũng sẽ giúp cái chuyện động loạn cho bạn. Thấy không? Rồi được cái phương pháp công phu của chúng tôi có trở về cái buồn lấy nhập pháp. Rồi trước khi tôi xuống đổ bộ đài bây giờ phải thay thông bộ đài. Thì cái phương pháp cơ hội của chúng tôi nó mở ngay trên tim bộ đầu. Rồi chúng tôi nhắm mắt ở đây nó mới xuất phát như nơi đi châu hồi trước cái thánh thai, cái thai mình xuống. Thai ngoãn lập sát ở trong cái thai ngoãn của mẹ thì một cái vòng tròn máu thân. Rồi nó thân ra âm dương. Rồi mặt mũi tay chân nó thành ra con người. Cái hình thù xuất tập đổ tu đại mới rửa ra đây. Thành cái hình thù. Mà cái phần hồn chỉ trách nhiệm. Mình quản lý. Cái sáng suốt của mình muốn đẩu nó đi đúng phương hướng nào cũng được. Mình cho nó đi đường xấu, nó đi đường xấu, mình không dứt khoát mình trở về đường xấu. Là đi trong cái thanh tịnh. Bởi vì tại sao chúng ta phải đi cái thanh tịnh? Sau khi động loạn, tất cả những vị bơ lão ở đây cũng vậy. Ngài muốn đi tới thanh tịnh. Mà ở rồi cứ cụ thể là thế nào này động loạn rồi lắm. Nhưng cái động loạn không có hiệu quả. Là nó cứ chú tìm về cái thanh tịnh, nó tìm ra Đức Thích Ca. Đức Thích Ca đã thành cái chân, Ngài tự công tự tiến cho Ngài không ngờ bởi ai. Sau văn võ học được rồi, Ngài thấy Ngài đang bị ràng buộc. Ngài là một vị thái tử, muốn uống rượu có rượu, muốn tiền bạc có tiền bạc, muốn cái gì có cái này. Nhưng mà cái lỗ nghi thủ tục có đó nó ràng buộc Ngài. Ngài mới trở về cái tự do được 100%. Ở dưới cái cảnh thiên nhiên mà tự tu tự tiến. Mình mượt ra cái sức hút của đường hồng trần, tới cái lúc ăn uống này sẽ không có cần thiết. Mà mới đạt được cái ngoài cái cơ thể này còn cái phần thanh điển. Cũng như bây giờ, chúng ta người đàm đạo ở đây là cái hồn sở tại. Tôi nói bạn hiểu, bạn nói tôi minh. Thấy không? Còn cái sắc hút kia mắt ngủ ta miệng kia nó không có minh. Là cái hồn nó xa bản thể rồi, nó hết chủ trương. Cũng như chúng ta còn chủ trương, chúng ta có nhận định cái buồn cùng, có đúng là phải có đi. Khi mất ta đốn thủ quan, ta đâu có bằng lòng đốn. Nếu ta bằng lòng đốn, ta đâu có khắc. Thủ quan quan, chúng ta ra đời nó khắc. Mất tất cả tự do. Và chúng ta tránh tập trái ở thủ quan này, chúng ta đâu có muốn chết. Nhưng mà chúng lúc chết, chúng ta phải im lìm ra đi, chứ không biết bao giờ chết. Và vì đó, chúng ta có cái thông minh, tức thú, chúng ta mới tìm hiểu. Là cái chết, cái gì chết. Không phải là cái khúa của ở huyền làm cái gì, cái khúa của cái hữu tôi. Ở đâu đến đâu rồi trở về đâu? Tại sao tôi mang những cái tai nạn hiện tại? Do đâu tại của tôi? phương thức tôi đã làm được gì. Ngày nay thấy được cái tâm tình nóng lại như vậy, tại sao? Lỗi tại ai? Chính là phần hồn. Cái sự sáng suốt ứng dụng bên trong đã, cái căn phòng của ngôi này đã mà đi theo cái chuyện đời. Hơn thua. Ngôi này xúc động rồi, khi xúc động mình theo sự hơn thua. Đúng rồi, mình xấu rồi với tôi. Rồi đằng này chúng tôi có cái cách cơ hồn. Tập trung ở đây cái thần kinh của bạn càng ngày càng dồi dào. Rồi bạn làm pháp luân bên cái thân thú biển của trời đất vô hòa cảm với ngũ tạng. Bởi vì trời đất cũng nước lửa vua đất mà ngũ tạng bạn cũng nước lửa ra hết. Bạn bên cái sáng suốt ở bên tâm đánh đổ cái cuộc ra ngoài. Thì con người của bạn càng ngày càng thanh càng nhẹ. Bạn đi có cái thanh tịnh bạn mới quyết định con đường trở về tương lai. Ngày đâu mình bị tai nạn là cái khẩu điểm của mình trước kia không chắc. Cái tiền tiếp. Bạn trai bạn loạn trước này mình có bị những cái cái sự động loạn nó đầy tới mình. Bây giờ mình nhận thức được cái quyền của mình mới nên làm khẩu điểm thanh tịnh thì sau này mình sẽ được cái đường lối thanh tịnh. Thanh cái luân hồi lại thế gian. Chúng ta xuống đây rồi là lâu lầm rồi, rồi thân quan, gia đình, tất cả đều động loạn. Không có giờ phút nào cho chúng ta yên hết. Dù bây giờ chúng ta có tiền bạc ăn lậu sung sướng cũng vừa là động loạn. Thế không? Bạn bờ đảo bằng mình uống rượu này chứ có nói câu bầu rốt cuộc bệnh loạn mình trả tiền. Cho nó đâu có phải. Cái sự bệnh loạn nó thiên nhiên rồi mình. Cho nên khi chúng ta nhận bệnh rồi sau đó nó không phải là giá trị thời cổ. Thì chúng ta có trở về với thực trạng của chúng ta. Mà do cái ý chí thương quốc, đạo hình, đạo lực, đạo tội đi. Cái chuyện của cái cơ cấu hạnh hạ hiện hành. Của cái tâm nó hiện hành. Mà đổ chung dương về biển dấu chứ không còn cái thủ dấu nữa. Từ đầu tới chung chúng ta đều là giả. Phải chết. Bây giờ bạn nói bạn không già không được. Phải già. Phải chết. Con ngủ nhỏ cái lối không có con mũi trắng bạn phải chết. Cái tối đầu nó phải chung gì. Thì chúng ta ở thế gian còn chấp chuyện thế gian làm gì. Họ làm gì tôi kể họ cho tôi lo cho tôi. Tôi có vợ có chồng ở đây này. Có con có gia đình. Lũ tạng nữa, bộ phận có 250 vị trì theo, bộ tổng cộng 1250 vị đang theo mình tu. Mình theo ma, nó theo ma, theo Phật, nó theo ma. Cái phận sự của mình lớn ra mà mình bỏ không có trở về cái thực trạng. Thì trong đó nó thâm tấu càng thâm tấu hơn, cho nên nó làm cho mình nóng nảy. Vì theo cái ngoại cảnh, bây giờ trở về cái thực trạng thì con người không còn nóng nảy nữa. Và chúng ta phải làm điều gì? Chúng ta phải làm đại sự thôi vì tiểu sự. Mình quá trình bệnh loạn của mình mà mình dứt khoát được, mình trở về thanh tịnh thì những cái sự ảnh hưởng của mình sẽ đưa ra cho tất cả mọi người. Bởi họ trở về thanh tịnh như mình đã đạt được từ bệnh loạn để có thanh tịnh. Thì nhưng mình đã giúp người ta đi qua khúc buồn, bình an, để tránh cái cảnh luân hồi như thế gian. Thì cái phương pháp của chúng tôi giai đoạn đầu, từ cái sức khỏe cho thần kinh bạn được ổn định. Tinh thần nhẫn con bạn được đầy đủ, sức khỏe dồi dào, lần lần rồi nó mới đi tới thanh tịnh, nó bước qua đạo pháp, nó mới thấy hồn vía. Cho bây giờ chúng ta đang bị bệnh loạn, không có hồn vía được, bây giờ có uống là sức khỏe chúng ta. Rồi nó đi tới thanh tịnh của luồng điển, nó bảo vệ bản thể ra, không cần đùa phép gì hết, chỉ lấy cái điển hòa đồng với vũ trụ. Lúc đó cái tai nạn không còn xảy tới nữa. Còn bùa phép thì tạm thời mà thôi, không có ứng dụng từ cũ đâu. Cho mình cần thực thi cho cái tâm bình tĩnh. Nếu mà Đức Phật dùng bùa phép đó, thì tràn cấp biết bao nhiêu là ông suy thải có bùa phép đó. Cho ngài bơ bơm, đây mình đâu mấy ngày cũng có bùa phép, mà ngài không có dùng. Ngài dùng một manh giải để che thân thôi. Nhưng mà rốt cuộc bùa phép đó không tha ngài được. Cái tâm này vẫn bình, thông tuôn, bởi vì giúp tất cả những người đồng loạn. Là để chiến thắng cái tình thế đồng loạn. Mà chính mình đang ở trong cái giới đồng loạn, bây giờ mình chiến thắng cái tình thế đồng loạn, thì mình đi gần tới ngài dân lớp ra ngài. Thì tự nhiên bạn có đâu nghiên cứu, thì bạn sẽ coi ở trong đó. Bây giờ mình có ý mình thực hành, mình cương quyết mới làm được, có đâu không có thầy. Chúng ta bắt được người ta được. Ai cũng có cái sáng trước kia. Như tôi đi cuối, tôi hồi trước tôi động loạn hơn bạn. Bây giờ tôi được thanh tịnh, được chỉ nói cái công chuyện đó thôi. Thì chúng ta trao dồi sửa đổi tu, chúng ta đồng đẳng với nhau là bạn, đem cái tình thương ra xây dựng, giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng cũng vậy, con cái cũng vậy, để tới trước người tới sau, chẳng ai không có ai được. Mỗi người nó có tâm thương, con mình nó cũng vậy, có búa tâm vậy, có búa tâm khác. Mình chỉ đổ cái tâm xây dựng thôi, chứ không có làm gì hơn nữa được. Chánh pháp cái tâm nó cũng vậy đó, lần lần mình ảnh hưởng cho nó thức giác ra hiểu, nó không phải là người thế gian. Mình đỡ bản thổ nó ra được, chứ đâu có đỡ được hồn hồn nữa. Thấy không? Vợ chồng mỗi người có điều có cái riêng được. Mình ở trong cái tinh thần xây dựng của mình, tất cả thế giới đều tốt, chỉ một mình thấu thôi. Anh đời chỉ cai trị mình, của mình là đủ rồi, thì tự nhiên nó thay thân. Cái đừng cho mình là tốt, cho mình là tốt là sao?
Là gần như 10 năm nay con ngủ, giấc ngủ con luôn luôn con bị nằm trên bao, thì con không biết tại là sao.
Cho nên thần kinh con chưa có trật tự, chưa ổn định. Cho nên bây giờ con thanh lập, học cho các ăn uống ổn định, và thiền đầy đủ, mặt mày tươi sắc, và tâm tư thay đổi. Cái đó là vàng không đổi, có tiền mua không được. Con làm rồi con mới thấy có tiền mua không được. Hồi trước tôi ngủ chim bao thế tùm lum, bây giờ tôi khỏe quá. Ngày thứ tư mắt tôi sáng. Hết động loạn. Động loạn thấy chim bao, ăn bậy động loạn thấy chim bao, ăn mất trật tự cũng thấy chim bao.
À, con xin hỏi câu cuối cùng đó. Là cái này là riêng ha. Là ví dụ như trong gia đình của mình, họ không có phản đối con về tập theo phương pháp này. Nhưng mà ví dụ bây giờ có một cái dịp mà con muốn đi một cái nơi, trong khi người thân trong gia đình con thì muốn đi một nơi khác, thì con đang phân vân là không biết nên theo ý của con hay là nên theo ý của người.
Mỗi người ta có cái duyên quá, mình không nên chặn cái duyên người ta đang phát triển tới đó. Thì phải để là phát triển, mình không nên cản người ta và không có nên chê bai người ta. Mình thấy cái phương pháp làm có thể hữu ích cho chính mình thì mình cố gắng mình làm.
Dạ,
mình làm có đúng không? Đúng thì nó phát triển, thì trong lúc đó mình phát triển mạnh hơn đối phương thì mình hút đối phương. Hoặc có đối phương mình phát triển mạnh hơn mình thì nó hút mình. Phải đi tìm sự thật mà. Tùy cái duyên của mọi người, không nên cấm cản người ta.
Con xin cảm ơn.
Nào, phải chị.
Kính thưa Thầy, thỉnh thoảng khi ngủ chiêm bao, con thường thấy một người đàn ông và một người đàn bà. Hai người này cũng là người thân trong gia đình con, hiện hai người này vẫn còn sống ở Việt Nam. Trong giấc chiêm bao, họ hay đánh thức con chỉ buồn và khóc mà thôi. Họ hay đánh con. Trong giấc chiêm bao họ hay đánh con chỉ buồn và khóc mà thôi. Tuy là chiêm bao, nhưng con nhớ rất rõ ràng. Như vậy là tại sao? Xin Thầy giải đáp cho con.
Từ nay, chiêm bao là sự độc tố ô trược trong hành tinh. Nó diễn biến như thành giấc chiêm bao. Mình thanh lập không có chiêm bao nữa. Không có ai xâm chiếm mình được hết. Thanh lập sạch sẽ, không có bị gì hết. Cái đó, lúc đó, các bạn mới tin là chính tôi giờ thanh lập là không có chim bao bị mỏng gì hết. Thanh sạch là không có ai chăm chiếm được. Cho nên ta diễn giảng đạo, ta tiên phải ăn chay, ăn rau, ăn khổ, mà nó thanh sạch, không có con ma là chiếm được. Cho nên gần đây tôi có thanh lập nhiều cái chuyện là nằm chim bao, mỹ mộng, đồ đủ chuyện, thấy cảnh tiên nhà Phật trong giờ tiêu hết, khỏe mạnh, ngồi thiền, hướng về khoa học tiến hóa, về chấn động thanh nhẹ điện năng của cả cả không vũ trụ của người đó văn minh rồi. Nhiều người đã đạt được rồi.
Cảm ơn.
Con kính thưa Thầy, con xin hỏi thêm Thầy là Nếu mà làm chim bao mà thấy ma như vậy là
tâm mình trước.
Trước. Trước bây giờ phải ăn chay hả thầy?
Phải thanh lọc đi.
Thanh lọc lại hả thầy?
Thanh lọc. Ta đề nghị thanh lọc là hay nhất. Thanh lọc mặt tươi sáng lên.
Con có đi xúc ruột cũng khoảng 20 lần rồi nha thầy.
Xúc ruột không đâu có được, phải uống thuốc đàng hoàng đi.
Uống thuốc hả thầy?
Uống thuốc. Lập cái ruột non. Ruột non dơ. Nó mới biến thể thành chim bao. Ruột non mà sạch sạch không có chim bao. Nó là giả ảo, biến thể của thực phẩm có gì đâu.
Yeah. Lại con nằm, con ngủ mà từ mấy năm nay rồi. Sao con nằm xuống con ngủ là con thấy có hai người thương con. Mà thấy quà hay là thầy. Lúc nào cũng vậy, bây giờ con thiền cũng vậy đó, phản cũng từng, hai từng là con thấy.
Đây bây giờ con nghe lời con đi thanh lập một kỳ coi. Nói cô bé coi rồi cho uống thuốc thanh lập một kỳ.
Yeah.
Rồi thì tới rồi nói chuyện khác, thì tới đây về nói khác. Đây là... Không có chim bao, không có con ma nào thương mình hết.
Vậy con hỏi tiếp là con nằm thở chứng minh thế này. Con nằm thở chứng minh, con nằm thở từ 1 tới 12, từ 1 tới 11 cái con mê. Mà con cố gắng con mở mắt lên để con đựng mê, để con làm cho nó xong mà. Cứ con mê hoài à, con hít vô là con mê.
Vì con lọc rồi nó tỉnh táo lắm, ngủ ít mà khỏe mạnh như sao. Nhiều người không biết, tôi già chừng này mà ông nói cho dơ, già chừng nào dơ chừng nấy, ruột dơ lắm, thử làm rồi mới biết.
Con có thanh lọc.
Ôi, tân anh dơ lắm.
Dạ, con có thanh lọc lắm, cho nên con nhịn ăn cũng khoảng 9 ngày. Con uống theo phương pháp mà của anh Hoàng Sơn Y chỉ con uống nước chanh với nước, bắt bởi chút.
Cái này nó không thay bằng cái mà quê đó, quê là lo đầy đủ hết. Đi về, được ngon rồi, da mặt con tươi sáng khác, mắt sáng tâm minh khác. Con dạ. Người tự nhiên nó vui lên. Không có mơ mộng, không có chi bao gì hết. Con làm rồi con vui về tới Việt Nam, giúp những người đó. Mình phải làm, mình phải thực hành, thấy kết quả rõ ràng, mới giúp được người ta. Cái này sự thật.
Con xin hỏi thầy, mình ăn chay rồi mình ăn cái chẳng hạn mực đồ không có máu được không thầy? Hoặc là mực đồ tét rồi được không thầy?
Hoặc là ăn luộc không nên chín, chín cholesterol vừa chín còn sống nữa.
Dạ.
Nó gây sự tim tốt.
Dạ.
Mà đừng ăn chín cholesterol.
Dạ. Còn tết rồi mình ăn được không thầy? Sao là mình phải
ăn? Không sao, ta ăn rau. Ăn rau tốt. 60% rau trong bữa ăn tốt. Người nó khỏe. Quân bình, thực phẩm.
Chứ lại sao cơ thiền của con khoảng 12 giờ con thiền xong đó thầy. Con ngủ chung với hai đứa con. Đứa 6 tuổi, đứa 5 tuổi. Con thiền xong cái con chà tay. Con nóng thật nóng. Con chà đầu con của con á thầy. Có tốt không thầy?
Tốt.
Dạ.
Rút đầu,
con rút là thầm mạnh, em rút ba cái.
Từ trường nó nhẹ.
Dạ, thưa con có ba nhiêu câu hỏi em xin cảm ơn thầy ạ.
Con nhớ thanh lập đi, thanh lập rồi kiến thức mấy bạn đạo chưa biết là cho họ lập, họ vui lắm, họ khỏe lắm.
Thế thưa đức thầy, con ngủ từ chim bao và nói chuyện. Khi ngủ, người khác nghe được thì phải làm sao thường?
Vì trong bộ gan nó không có trật tự, nó mới chim bao. Nếu mà trong tâm tính nó quân bình, không có chim bao. Chim bao là mất trật tự bên trong rồi. Càng làm chiếu minh nhiều, sẽ bớt ra.
Là kim bao thấy nhà con có cái cá bự như vậy thầy.
Ừ.
Sao khi lấy chặt thì phút bỏ vô tủ mà lúc mà em con lấy ra thì sao con thấy em con lấy ra riêng cánh tay tay người ta con mới nói ủa sao người ta mà thật người mà như vậy rồi đứt sinh lợi người ta người làm cái dê thấy cái lông nó dài vậy thầy cái giết nó không sợ quá rồi mà con nói em con nó đâu có sao đâu để nó lấy mẹ không ai rồi mất á. Thì giết con nó có một thằng con nó nói thâu sâu sâu nhất thằng này nó mát qua ăn tay không mà sao con dưới bao thấy vậy thì bắt đầu con mắt con ủa hoài này. Con giật mình lúc vậy mình cũng sợ.
Cái chim bao là cái chuyện hồi xưa không phải chuyện bây giờ. Đừng có để ý cái đề đó.
Không có sao thầy.
Không sao. Nhưng mà chị muốn tránh cái vụ đó thì bắt đầu chị phải ăn chay. Ta cho chị có cơ hội là để ăn chay để tránh cái trượt ở trong mình.
Thường thường thì con ăn thứ ba hay thứ sáu. Nay cũng ăn cũng 20 năm rồi này. Nhưng mà rồi mới từ 4 năm ngày nay thì con nằm như thế gì.
Ngần ngần chị chán rồi chị phải ăn chay. Ăn chay thì nó đỡ cái vấn đề đó. Đổi đi. Hả? Chứ nói thiệt như là mình thấy những này kia kia nọ trong mình á. Con thú nó là một tội họ. Chứ không phải con thú rồi. Bắt buộc phải phục vụ cho chúng mình đó. Cho nên mình ăn nó là mình đã ác rồi. Thì rước cái trực của nó. Và không có giải thoát cho nó. Không tu, không giải thoát cho nó được. Thì nó cố động lúc đó nó mới biến ra cái hình nghệ. Đó là cho mình có nhiều người thấy được còn phước. Nhiều người không thấy và tiếp tục ba cái nghiệp sát còn khổ đó. Cho nên thấy được rồi mới tự nhiên người ta đổi là không ăn. Ta thấy con thú ta sợ bị có thú của người, có cá cũng được của người. Bị đọa mặt thôi, con tôm cũng vậy. Đây là chỉ thấy những cá tôm có thể hiện lên trên bờ mà đi thế rồi. Sẽ đi tới một cuộc biến thiên này sẽ đi tới. Cả con thú đứng dậy đi đúng không? Chứ không phải là hiểu lầm là muốn giết sao chứ. Cho nên gần đây lần người ta mới tu và chính người ngoại quốc thì về người ta cũng ăn chay rất nhiều. Nhiều người ngoại quốc giàu có rồi, bệnh hoạn quá rồi, bắt buộc họ phải ăn chay được. Ngay Canada họ cũng ăn chay, không ăn gì. Bên Mỹ có là nghe giàu ăn chay. Chuyện thế vậy. Những võ sĩ bây giờ, cái này rau cỏ dưới điện để ăn. Mà ăn rau cỏ dưới điện thấy con người nó còn mạnh hơn là ăn. Rồi bà bớt bệnh nữa. Rồi đó là một cơ hội để cho chị tâm thấy rằng con thú không phải là con thú. Chính là một tội hồn bị giam hãm. Chứ đừng tiếp tục ăn đây rồi sau này cái nghiệp quả khó gỡ. Tôi nói thiệt. Bởi vì tôi không nói rằng tôi tu giỏi, nhưng mà tôi đã tu tới trình độ thấy rõ điều đó. Thành ra tôi cũng lúc tôi đâu có dám ăn. Tôi chỉ ăn chân côn cái cà, tôi tu tới tôi xuất ra được, sau này thấy rõ hình thù của nó. Và tôi có khả năng cứu, tôi mới ăn lại chút cũng để cứu nguồn độ. Chứ không phải là chúng tôi không dám hưởng. Bởi vì mình đã quá lý kiếm đó, con thú mình đã vừa rồi. Cái cảnh đau đớn trừng phạt đó mình không muốn tiếp tục để cho những phần hồn khác bị trừng phạt nặng nề như vậy. Tâm hồn mình được sửa nhiệm. Thấy không? Là khi mà ý thức ra đó là đi ra một giai đoạn tu học. Nhưng mà không phải là ăn chay thành Phật, không thấy ăn chay thành tiên. Nhưng mà đỡ, cây cỏ nó cũng có sự đau khổ. Nhưng mà mình biết tu đúng pháp là mình đưa nó đi. Dễ đưa đi hơn. Bởi vì khả năng mình chưa đầy đủ. Hào quang chưa đủ sáng suốt để cứu độ nó. Thì mình chỉ có khả năng cứu độ một phần yếu là cứu độ. Chừng nào mình có khả năng cứu độ phần mạnh hơn mình lan rộng. Cái thức cứu độ đó cho mọi giới. Nhưng chư Phật chư tiên. Trước nghe đang cứu biết bao nhiêu linh hồn đã khổ quằn quại những mảnh đất này. Thấy không? Cho nên khi mình hiểu được rồi, ăn năn. Chứ còn không ăn năn, không chịu. Thì thấy không? Ai ép bức mình quá, mình cũng nghĩ một ngày nào tôi sẽ tập. Còn thu nó cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Nó cũng một tội hồn đi đầy đoạn. Và nó sẽ bao trù không biết bao lúc. Cho nên cái nạn đi tìm chúng ta, chứ không phải chúng ta tìm nạn. Khi không nó xảy ra việc đó, làm cho gia căn tôi vật còn. Thấy chưa? Rồi tôi nói là tôi hồi nào giờ ăn lành ở hiền, nhưng chứ tôi giữ ai chúng ta. Thì thấy không? À mà kiếp này mình giữ mà mình cũng không hết. mình có cái miệng chút xíu đó mà giết biết bao nhiêu con thú, chắc cần tiền mua biết loại thú để ăn để giữ thân, mặt mà ấm mình nhưng mà không biết sửa mẹ, là mình là một tội hồn trong một những tội hồn, thấy chưa? Càng nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta ý thức sửa tu ăn phần nhẹ và biết cứu phần, cái phần đó nó cũng có sự tiến hóa của nó. Thấy cây cỏ cũng đang tiến hóa rồi nè, bông hoa cũng đang tiến hóa rồi nè, chứ không phải không có sự tiến hóa. Mà sản cát cũng vẫn tiến hóa, thì thấy cát làm thành cái ly, nếu mà không nó không chịu đựng đau khổ mà làm sao nó tiến tới thành cái ly. Mà cái ly bây giờ là gì? Thật không, nó cũng là cái hạnh Bồ Tát phục vụ chúng sanh bất phân giai cấp. Trình độ nào cũng có thể xịt, mà trình độ nào nó cũng vui vẻ phục vụ. Mà trong lúc nó tiến hóa từ học cát mà nó anh là một học cát, sau này anh sẽ trở nên cái ly, nó đâu có tiến. Thấy không? Nhưng mà ngày nay nó thành cái ly rồi, nó hạnh diện với chúng sanh. Chính nó đã phục vụ cho tất cả mọi người. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ như vậy để phân tích và chúng ta tin nó khả năng của chính của chúng ta. Chúng ta mới tin ngoài. Thì nó sửa mình. Thế đừng nói, ôi chú cho tôi không, bắt tôi ăn chay chắc tôi đi làm không được. Thử con. Giam chị ở một chỗ cho chị ăn chay có thể chịu ăn không? Cầu xin có chay ăn. Thấy không? Cho nên mình thấy rằng cái nào có lợi thì mình làm, mà cái nào bất lợi thì mình không cần làm. Vì cái tuổi càng ngày càng lớn, và định mệnh của chúng ta không có thể chuyển hạn được. Nó bao nhiêu là bao nhiêu thôi. Mà nếu học hết một khóa này mà không dốc lòng và dứt khoát học thì sẽ học khó khăn, khổ thật. Cho nên có cảnh gì không? Thấy không? Cái xác này cũng là một nửa của địa ngục trong này. Nhiều khi tâm hồn vầy xéo thổn thức không ngủ được. Ai phạt mình? Chính mình là người phạt mình. Chính mình hiểu được để ăn năn khôi phục, để tu thành tín, mới rõ rằng chúng ta là bất hạnh. Thì lúc đó mới đi trở về cái gì như và các hạnh tốt.
Những giấc chim bao nó tặng là cái gì thế? Đường tiến quá thì tu vẫn có công dụng.
Giấc chim bao, cái đó là về phần phía mà thôi. Còn nói về tu vô vi thì không có sử dụng về chim bao. Thấy rồi bỏ, không nên suy nghĩ vậy. Phải thực hành thấy rõ cho nó màu hơn. Nhưng mà muốn thấy cái đó phải dày công, đòi hỏi ý chí của mình với tu luyện, hành động của mình phải xuyên chuyển.
Sau khi vợ con đi đại hội Canada về thì có đọc con trong khi đi làm chim bao, con có thấy một cái chiếc thuyền và trên đó có ông già tóc vàng.
Chim bao là cái câu chuyện của tiền kiếp, không phải bây giờ, không phải chuyện của bây giờ. Cho nên nói chỉ bỏ cái đó, không nghĩ vấn đề đó, bởi vì chim bao không có tính ở trong vô vi. Nó là khu phim của tiền kiếp mà thôi. Và sau này thiền đúng rồi sẽ thấy ra là lúc mình nhận đạt ở rồi mình mới thấy là thế là mình là thân người trước kia bị nhìn như vậy và đã qua và đã học cái bài. Sau này mới thấy, mới xác nhận cái việc tôi nói cũng có bằng xác nhận. Nhưng mà còn nhiều trạng thái nữa, nhiều trạng thái cũng như trạng thái đã dự qua cuộc chiến tranh nào cũng có ra nữa. Từ những cái trạng thái mà ta chết rửa thay nát thay bị rùi bu kiến lỗ cũng có nữa. Sao chúng ta tu được thấy những cái chim bao rụng rợn như vậy là những cảnh của chúng ta đã qua từ nhiều kiếp, cho nên lúc đó đi được nhiều lần và thấy được nhiều trạng thái như vậy, chúng ta mới chứng minh rằng con người từ trạng ngoại trạng thái mà có sự hồi sinh bây giờ của mọi trạng thái, từ động đi tới định là phải qua mọi trạng thái mới định được.
Cho nên khi chúng ta tu, ta ngồi thiền rồi, ta nằm thiền bao, thấy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Đó là thấy những chuyện động của quá khứ, mà chúng ta gom lần đi lên, trụ lên đỉnh đầu rồi, đã đi tới đỉnh. Thì chúng ta trạng thái nào khi chúng ta thiền mà xảy ra trước mặt ta, tâm không bao giờ động nữa. Cho nên người ta tu nhiều kiếp, như Thích Ca tu nhiều kiếp rồi, mới chịu, mới có cơ hội ra ngoài rừng, ngồi thiền, mà tất cả những trạng thái hiện trước mặt ta, tâm là không bao giờ động. Vì Ngài đã qua và đã làm qua những cái trạng thái đó trước kia. Chính quá trình của tôi thiền, tôi cũng đã thấy rất nhiều cơ hội. Như là tôi đã bị chìm vào chết, và tôi bơi lội chết cũng có, và tôi bị chết bơi sát giữa đường cũng chết cũng có nữa. Và giữa những cuộc chiến mà chết cũng có nữa. Và hiện tại như bây giờ tôi tu rồi, tôi thấy có nhiều người đã đâm những cuộc chiến của tôi nhiều lần, ngay cả bên tạp, cả bên những sinh của ông chồng của con. Thì mỗi người nó có một cái duyên nghiệp khác nhau, cho nên chúng ta tu nó phải mở lại, lặp lại một cuốn phim quá khứ, rồi chúng ta mới quyết định là lại là cái gì. Quá khứ chúng ta toàn là động, bây giờ chúng ta đi tỉnh, chúng ta mới trở về không được. Cho nên càng tu thì càng thấy nhiều, và càng thấy nhiều là càng đạt được định nhiều hơn. Cũng như Madame Garcia bắt đầu mới thấy chút định hơn, con sẽ thấy nhiều nữa, rồi mới kiểm chứng trở lại. Tại sao tánh tình của bà là một người đàn bà, nhiều khi bà mạnh hơn người đàn ông. Khi mà cái nắm tấm của bà khởi lên, bà không sợ bất cứ một cái gì trở ngại nó ơi bà. Cho nên cái đó là chứng minh sự vô cùng của phần hồn. Bây giờ tu rồi, nó mới thấy lại những cảnh quá khứ, thì tương lai, cái sức mạnh của bà khác, sức mạnh thay đổi về từ bi hay về chống trả.
Con xin cảm ơn Thầy. Đây là trường hợp của một bạn đạo. Trong khi ngồi thiền, thì sau khi thiền định rồi ngồi ngủ luôn, và trong cái lúc nửa mê nửa tỉnh đó thì đi vào giấc chiêm bao. Thì xin Thầy cắt nghĩa dùm hiện tượng này.
Những hiện tượng đó cũng là chứng minh cái luồng điện đã tiến lên một phần. Mới thấy chiêm bao là thấy cái cơ tạng của mình, cái duyên nghiệp của tiền kiếp của mình cũng có thể thấy được. Cái đó là nhiều người đi tới trình độ đó mà được cảm thông rồi thì hay nói tiền kiếp của người khác. Mà chính tiền kiếp của họ, lần lần họ đang hiểu không nên nói tiền kiếp của người khác. Vì tiền người của đối phương chưa có hành, chưa có tiếng, mà tiền dù nói thật tiền kiếp của họ như vậy họ cũng có tin. Đâm ra tạo hoang mang cho đối phương, mình là người có tội trước hết.
Dạ thưa ông Tám, có một lần con nằm mơ, trong giấc mơ đó có một người đến xin con một lón ngón tay, ông muốn chặt một lón ngón tay của con để mà cho người con trai của họ, nhưng con hoàn toàn từ chối, con rất sợ sệt, từ chối trong giấc mơ đó. Giờ khi con tỉnh dậy thì con rất là hối hận, tại vì nếu mình cho thì nó chỉ là một giấc mơ thôi. Mình tỉnh dậy thì vẫn còn năm bàn ngón tay đây, không có mất mát gì cả. Nhưng con không hiểu tại sao con không suy xét được điều đó trong cái cơn mơ đó.
Trong cái cơn mơ đó là nhắc lại cái chuyện tiền kiếp của mình mà thôi. Nhắc lại cái tâm linh vô chấp của tiền kiếp trong thời gian. Nhắc lại chuyện bây giờ. Cho nên mình tu đây để khác này. Nhờ cái đó mình mới thích là ăn năn mới ồ, tại lúc đó tại sao tôi không bố thí nha. Là mình mới xét rằng cái tiền kiếp mình có cái thánh đó. Bây giờ mình ăn năn và mình sẽ nguyện bố thí nhiều hơn khi tôi có điểm. Thấy chưa? Cái đó quan trọng hơn cái thể chất.
Hồi nãy con nghe chị Kim chỉ nói là chỉ nằm chiêm bao thấy thầy. Nhưng mà sao chị quên, chị thức dậy chị quên hết.
Phải rồi. Con người nãy giờ thầy cắt nghĩa cái dâm tánh chưa diệt được. Thì cái minh cảnh đài đi rồi về không có phản chiếu.
Còn như con nằm chiêm bao con thấy thầy. Con thấy được nhiều lần lắm, nhưng mà con thức dậy. Con nhớ hết, con nằm con vui mình con.
Cái đó là khác. Khi mà cái tâm con nó nhẹ rồi, cái vía nó nhẹ rồi, nó bằng lặng đồng hành tu với con là gì, nó chớp lại hết, nó report không có thiếu chỗ nào, gặp rõ ra.
Thầy Sư Sơn Tam muốn hỏi thầy là cái sự khác biệt giữa ngủ ngồi và ngủ nằm, tại khi chỉ ngủ ngồi hoặc ngủ nằm thì cái giấc chiêm bao nó khác.
Còn ngủ nằm chiêm bao nó chạy xuống như này, hai cái giới khác nhau, nó thấy không có sống động mà ngủ ngồi, nó dứt đi lên, không có dứt mình dứt đi lên.
Thầy cái giấc mơ là cái gì?
Cái chấn động luôn, chấn động lực của luồng điện mà thôi. Còn chậm thì còn thấy cảnh này cảnh kia, mà mau thì hết.
Thầy ác mộng là cái gì?
À, ác mộng là trượt điện xuống trượt giới thì thấy ác mộng. Qua khỏi lỗ rúng mình là ác mộng.
Khi chúng ta ngủ mà nằm chiêm bao là luồng điện chúng ta khi nằm nó chỉ đi xuống tư hải kỳ gia, từ rúng sắp xuống tạo ra con người tại thế, cho nên thấy cảnh này cảnh kia cảnh này. Mà thích mà thấy là có khi bị ảo ảnh như bằng chiêm bao. Trong lúc thức mà tôi buồn ngủ một giấc tôi thấy đó. Còn cái người tu mà thức rõ ràng và thức cảm thấy rằng mình rời khỏi thể xác để đi học đạo thì nó có ở tần số khác nữa. Cho nên người thường mà ngồi thức thấy như vậy thì cái linh tánh nó cũng mở, biết trước sự việc xảy ra được hay không. Coi như vậy, tôi chắc chắn rằng khi tôi ngồi và nhắm mắt tôi thấy việc đó là việc đó ngày mai nó có. Linh tâm mở, cho nên tu phải biết cái hồn và cái vía. Cái vía vẫn xuất, vẫn làm việc cai quản một trường sanh hoạt cho thể xác hiện tại. Thì nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta thức tỉnh như vậy mà ta nhắm mắt ta thấy, đó là linh tâm mở, cái vía nó bao xa. Ta hai vía, cũng như ông Tổng thống thì phải có, có ông Trắng, có ông Phó làm việc. Cho nên ông Tổng thống muốn đi đâu thì đằng kia nó phải dọn đường để ông Tổng thống ra. Hồn vía là vậy. Trên trời có trăng thì phải có cái ngôi sao đi theo đằng sau. Có chủ. Thấy không? Và có phần tác.
Thưa thầy, con có mẹ ở Việt Nam mà đã 2 năm mất thưa thầy. À, vợ con người ngoại quốc mà hai người không có biết mặt nhau mà vợ con á mơ thấy mẹ con ngoài và con thì không bao giờ là mơ đâu.
Con thấy thì anh đúng điều luật á, thấy là mẹ về giúp anh rồi. Anh phải cúng một mâm cơm. À, ở nhà có đặt kiến dù gì ở đó, mà anh đứng anh làm mâm cơm chay vậy, anh tưởng mẹ. À, tối nay thấy là mẹ về giúp đỡ. Mình cúng mâm cơm thì vui, không có gì.
Vâng, mà vợ con mỗi lần mà vợ con người ngoại quốc á, mỗi lần mà cãi nhau với con là tối đó là mình là thấy mẹ con.
Đó, bởi vì bây giờ thì cấp nghĩa cho bà biết, khi mà thấy mẹ rồi phải cúng mâm cơm về, mình phải mời bà ăn. Cấp nghĩa cho bà biết rằng vợ có cái hồn nữa chứ không phải cái xác đâu. Còn cái hồn nữa, mà không biết cái hồn đâu.